Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 190. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 227. Trang 227. Hai hàng cuối cùng. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề, Như Lai thuyết hữu ngã giả, tác phi hữu ngã. Nhi phàm phu chi nhân dĩ vi hữu ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu giả, Như Lai thuyết tác phi phàm phu. Bắt đầu xem từ chỗ này. Đề mục tiểu khoa: Minh Bổn Vô Thánh Phàm. Kinh Kim Cang ở phần sau càng giảng càng chân thật, bởi vì càng ngày càng chân thật nên phàm phu chúng ta càng ngày càng không dễ thể hội. Vì sao? Nói đều là cảnh giới trên quả địa Như Lai, cũng chính là thực tướng các pháp. Mời xem chú giải: Thử thích vô năng độ, vô sở độ chi sở dĩ nhiên giả. Phần trước đã nói qua, không những Phật nói ở trên bản kinh, trên kinh Đại Thừa chúng ta cũng thường hay nhìn thấy có câu như vậy: Phật không độ chúng sanh. Tại vì sao Phật không độ chúng sanh vậy? Trên bản kinh đã nói với chúng ta, người năng độ và chúng sanh sở độ đều là pháp duyên sanh, hoàn toàn không thể được. Đó là nói từ trên tướng. Từ trên tánh mà nói, dạng pháp bình đẳng, không có cao thấp. Tất cả pháp thế xuất thế gian, không có pháp nào không bình đẳng, là nói từ trên tánh. Cũng không có năng độ và sở độ. Cái ý nghĩa này sâu, quyết định không được phép hiểu sai, không được hiểu lầm. Đây là chỗ khó giảng của kinh Bát Nhã, cũng là chỗ khó hiểu. Nhưng mà học Phật cũng không thể không biết. Nói thật ra cũng không thể không giảng. Chúng ta nhất định phải chú ý, phải cẩn thận, cần thể hội, quan sát thật vi tế. Chúng ta xem đoạn này dưới đây: Nhất chân pháp giới, nhất thiết chư Phật, nhất thiết chúng sanh, đồng thể chi tánh, chi dị danh giả. Nhân kỳ đồng thể, cố viết nhất như, cố viết bình đẳng, vô hữu cao hạ. Thí như kim khí đa chủng, danh tướng tuy các cát bất đồng, vô phi kim chi dị tướng dị danh, đồng thể nhất như nhĩ. Chân tướng sự thật quả thật là rất khó hiểu, rất khó thể hội. Nhưng mà phía sau cái thí dụ này, từ trong thí dụ chúng ta có thể hiểu rõ một cái tương tự. Phần trước ba câu nói này nhất chân pháp giới. Sao gọi là nhất chân pháp giới vậy? Chính là tất cả chư Phật. Sao gọi là tất cả chư Phật vậy? Chính là tất cả chúng sanh. Bạn nói tất cả chúng sanh cũng được, tất cả chư Phật cũng được, nhất chân pháp giới cũng được, thậm chí là nói mười pháp giới cũng được. Người sáng suốt nói thế nào cũng được, người không sáng suốt nói thế nào cũng là mê hoặc điên đảo, cũng nói không rõ ràng, không biết là ý nghĩa gì, càng giảng càng lung tung. Người sáng suốt họ biết là gì? Cùng thể mà khác tên. Cùng thể là một sự việc, nhưng tên gọi khác nhau là cùng một sự việc. Cho nên ở trong bản kinh nói Như Lai giả chư pháp nhất như. Chư pháp nhất như chính là Như Lai. Như Lai chính là chư pháp nhất như. Ý nghĩa của chư pháp nhất như, kinh Đại Thừa, kinh điển Phật giáo vừa mở ra, câu đầu tiên là Như thị ngã danh. Như thị là ý nghĩa gì vậy? Như thị chính là chư pháp nhất như. Nhất thiết giai thị, trên kinh chẳng phải nói rất rõ ràng, rất minh bạch rồi sao? Thế Tôn 49 năm vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, là giảng những gì vậy? Là giảng cái này. Ngàn kinh vạn luận không có lìa khỏi cái tông chỉ này. Nghĩa kinh nếu như không dễ dàng thể hội, không dễ dàng thể hội là rất chân thật. Bên dưới nêu cái thí dụ này dễ hiểu. Đại đức xưa, đại đức thời đại Tùy Đường, vì chúng ta nói cái sự việc này là dùng vàng và đồ trang sức để làm thí dụ. Vàng là thể, nhưng đồ trang sức thì quá nhiều rồi. Chúng ta vào trong cửa hàng vàng bạc để xem đồ trang sức, quá nhiều quá nhiều. Đồ trang sức nhiều thì tên của nó cũng nhiều. Dùng một cái tên thì không có cách gì có thể gọi là đủ dạng hình tướng khác biệt này được. Thí dụ chúng ta dùng vàng để tạo một bức tượng Phật, tạo tượng Bồ Tát, cũng là tạo một cái tượng người, cũng tạo một cái tượng động vật nhỏ. Bạn sẽ nhìn thấy đây là Phật, A-di-đà Phật, kia là Quan Âm Bồ Tát, kia là thiên nhân, đó là mèo nhỏ, chó nhỏ. Tên gọi thì khác nhau. Thật ra người sáng suốt biết giống nhau đều là vàng, bất kể bạn gọi thế nào cũng là vàng, thành phần đều như nhau, trọng lượng đều như nhau, giá trị đều như nhau, là một sự việc. Cái gọi là dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều là vàng. Cái này chúng ta dễ hiểu, các vị từ cái chỗ này mà thể hội. Nhưng mà ở trong thực tế, lý thể, ý nghĩa sâu rộng vô hạn. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: một tức tất cả, tất cả tức một. Một là chỉ cái gì vậy? Một không phải duy nhất, không phải độc nhất. Duy nhất độc nhất thế thì sai, thế là có khác biệt rồi. Không thể nói là không có khác biệt, không có cao thấp. Một là bất kỳ một cái nào. Chúng ta dùng sự thật trước mắt để nói. Điều này hầu hết mọi người đều lơ là mất. Cái gọi là lơ là cẩu thả. Cảnh giới trước mắt chúng ta, có thân thể của chúng ta ở trong đó, có môi trường sống của chúng ta, có biết bao nhiêu nhân vật vây quanh chúng ta. Tôi hỏi bạn, đây là một hay là nhiều? Trên tướng nói là nhiều, trên tánh nói là một. Hiện tượng phức tạp như vậy từ đâu mà có vậy? Hiện đại có rất nhiều nhà khoa học, cái vấn đề này không có cách gì giải quyết. Vũ trụ từ đâu mà có? Sự sống từ đâu mà có? Ta từ đâu mà có? Tại vì sao là hình dạng này? Những vấn đề này đều không thể tìm ra được đáp án. Tuy nhà khoa học đưa ra đủ dạng giả thuyết, đủ dạng suy đoán, nhưng mà tóm lại không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Những điều này có thể nói là vấn đề lớn, vấn đề lớn của đời người. Nhà khoa học cận đại họ đều đưa ra. Những người cổ đại này họ có từng đưa ra không vậy? Cũng đã từng đưa ra. Bạn xem kinh điển tôn giáo Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo, ở trong kinh điển của mỗi tôn giáo đều có. Có thể thấy người xưa cũng đã nêu ra cái vấn đề này rồi. Nhưng mà rất nhiều nhà tôn giáo không thể tìm ra một cái đáp án, liền nghĩ ra một cái phương pháp rất hay, là nghĩ ra một vị Thượng Đế. Đây là do Thượng Đế an bày, do Thượng Đế tạo nên. Tìm ra được cái chiêu bài Thượng Đế thì đáp án gì cũng viên mãn cả, đều giải quyết rồi. Nhưng mà nhà khoa học hiện đại không tin lời Thượng Đế. Cái này là phiền phức to rồi. Họ muốn tìm nguyên nhân, muốn tìm cho ra ngọn nguồn sự việc. Nhưng mà ở trong Phật Pháp, Phật không có nói là do Thượng Đế tạo nên. Phật không có nói là do thần linh làm chủ tể. Phật cũng không có nói là do Ngài tạo nên. Không có. Phật nói với chúng ta, cái hiện tượng này rốt cuộc là sự việc gì vậy? Phật nói với chúng ta biết, tất cả duy tâm tạo. Đây là Phật chỉ ra cho chúng ta một cái đáp án. Tâm của người nào tạo vậy? Phật nói với bạn, chính là do tâm của chính bạn tạo nên. Bạn có tin được không? Cái thế gian này, cái trái đất này, hiện nay đông đảo chúng sanh vây quanh xung quanh đây đều là do tâm của chính mình tạo nên. Bạn có tin hay không vậy? Cũng lắc đầu, không dám thừa nhận. Nhưng mà quả thật là do tâm bạn tạo nên. Nếu bạn không tin thì có thể làm một cái thí nghiệm. Bạn bịt mắt lại, cái thế gian này liền biến mất ngay. Mở mắt ra liền hiện tiền. Nó không phải do bạn tự mình tạo ra sao? Bạn có thể nói không phải do bạn tự mình tạo ra sao? Cái sự thật này như bình thường rất khó hiểu. Cho nên Phật lại dùng thí dụ. Thí dụ lấy cảnh mộng để làm thí dụ, là tương đối giống với cái này. Mỗi người đều đã từng nằm mộng, đều có kinh nghiệm nằm mộng rồi. Trong mộng có ta, cũng mộng thấy rất nhiều người. Có người quen biết, cũng có người không quen biết. Cũng có hư không, cũng có sơn hà đại địa. Mộng từ đâu mà ra vậy? Cái này chúng ta tương đối dễ hiểu. Mộng là do tiềm thức chúng ta biến hiện ra. Tiềm thức chính là tâm, là do tâm biến hiện ra. Tâm ở đâu vậy? Không biết. Trên Kinh Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan đưa ra vấn đề của tâm. Thế Tôn cũng không hỏi ngài chân tâm, vọng tâm gì, đều không hỏi. Chỉ cần bạn thừa nhận có cái tâm, bất kể họ chân tâm hay vọng tâm, ở đâu vậy? Ông tìm tâm ra, tôi thử xem. A Nan rất thông minh, chúng ta tìm vẫn không thể tìm ra. Ngài có cách nghĩ ra được bảy chỗ, chúng ta không thể nghĩ ra được bảy chỗ này. Ngài có cách nghĩ ra được bảy chỗ, đều bị Thế Tôn phủ định. Tâm có hay không gì? Thật sự có. Tâm ở đâu vậy? Nó thật ra không chỗ nào không có. Cái cảnh giới đó chính là do tâm bạn biến hiện ra. Khi không hiện tướng, tâm không có hình, không có tướng, bạn không biết ở chỗ nào. Nhưng mà nó hiện ra tướng, thế thì dễ xử lý rồi. Thí dụ khi không nằm mộng, tâm bạn ở chỗ nào thật sự không thể tìm ra. Khi vừa nằm mộng, tìm ra được rồi. Ở đâu vậy? Cảnh mộng chính là tâm. Tâm đã biến thành tướng. Trên Kinh Phật nói, toàn chân tức vọng. Chân chính là tâm, vọng là cảnh giới. Toàn bộ tâm đã biến thành cảnh giới rồi. Toàn vọng tức chân, toàn bộ cảnh mộng chính là tâm của bạn. Cảnh mộng, cái tâm này có thể biến ra ta, có thể biến ra rất nhiều người, có thể biến ra sơn hà đại địa, có thể biến ra hư không. Chúng ta ngày nay nói thời gian không gian, thời không hiện nay là vấn đề mà nhà khoa học chưa có giải quyết được. Thời gian không gian làm sao có gì? Có khởi đầu hay không? Có kết thúc hay không? Có biến đổi hay không? Đây đều là vấn đề lớn. Thời gian và không gian ở trong vọng từ đâu mà ra vậy? Đều là do trong tâm của mình biến hiện ra. Nếu như bạn đem cái đạo lý này tham cứu thấu triệt rồi, Phật nói với bạn, sơn hà đại địa hiện tiền, hư không pháp giới, thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có gì? Là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Bởi vì tâm của bạn có thể hiện tướng, giả lại cái tướng này có thể biến đổi. Nó tại vì sao có thể biến đổi vậy? Là biến đổi theo ý nghĩ trong tâm của bạn. Nếu như ý nghĩ của bạn không biến đổi thì cái tướng đó sẽ không biến đổi. Ý nghĩ biến đổi thì tướng quyết định sẽ biến đổi. Cái gọi là tướng tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển, y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là tâm. Đạo lý nó là như vậy. Chính bởi vì cái sự thật như vậy, cho nên Phật ở trên kinh này mới dạy chúng ta vô trụ sanh tâm. Nếu như không phải cái việc này, thế vô trụ là được rồi, việc gì còn phải sanh tâm nữa? Chính là tâm của bạn quyết định hiện tướng, tướng quyết định biến đổi theo ý nghĩ của bạn. Thế là Phật dạy chúng ta sanh tâm. Bạn sanh tâm thiện, cái cảnh giới này liền biến rất thiện, rất đẹp. Bạn sanh tâm phiền não thì hiện tướng sẽ biến rất xấu, biến rất thô, cũng khiến cho bản thân bạn rất khó chịu. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu như bạn là thuần một cái tâm thanh tịnh, thế là biến tịnh độ của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tận hư không khắp pháp giới đều là vật do tâm tánh của mình biến hiện ra. Liệt khỏi tâm tánh thì không có một pháp nào có thể được. Đây là giống như quan hệ giữa vàng và đồ trang sức vậy. Tôi nêu quan hệ ở trong cảnh mộng, các vị từ trong cái chỗ này mà thể hội. Quả thật sự là vật do tự tánh biến hiện ra. Chúng ta có nhiều người như vậy đang ở đây. Có lẽ có người hỏi, cái cảnh giới này là do một mình tôi biến ra hay là mọi người chúng ta cùng biến ra vậy? Tôi nói lại cho bạn biết, là do một người biến ra. Người kia thì sao? Người kia là một mình họ biến. Cảnh giới họ biến tại sao giống với chúng ta vậy? Đồng phân, phộng kiến. Thí dụ nói chúng ta hiện đây, cái giảng đường này rất sáng sủa, sáng là do ánh đèn. Cái ánh đèn nào vậy? Rất nhiều ánh đèn như vậy. Mỗi một ánh đèn đều chiếu sáng. Bạn ở đây không thể phân ra được. Nhưng mà bạn tắt đi một ngọn đèn thì ánh đèn đó liền biến mất. Đây chính là cái đạo lý như vậy. Tuy là mọi người, tôi thấy các bạn là tôi biến, bạn thấy tôi là do bạn biến hiện ra. Mỗi cái không liên quan nhau. Nếu như bạn không tin, hai ngọn đèn này đều bật lên, ánh sáng hòa trộn lẫn nhau. Thật ra mỗi cái không liên quan nhau. Nếu như liên quan nhau thì ngọn đèn này tắt đi, cái ánh sáng đó đi, di chuyển vào bên này, nó không thể tắt được. Mỗi cái không liên quan nhau. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói cái đạo lý này, nói cái sự thật này, nói rất rõ ràng. Cái đó rất thú vị, vô cùng phù hợp với khoa học hiện đại. Khoa học hiện nay nói vật lý địa cầu, vật lý vũ trụ. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói những điều này. Lớn thì nói đến hư không pháp giới, nhỏ thì nói đến điện tử, hạt nhân. Cũng nói đến hạt căn bản. Bất luận là lớn hay nhỏ, đều là vật do tự tánh biến hiện ra. Liền khỏi tự tánh không có một pháp nào có thể được. Thời không cũng là do tự tánh biến hiện ra. Các vị từ trong cái thí dụ này mà thể hội. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Vô thánh vô phàm, bổn lai bình đẳng, sở dĩ Phật thuyết thượng vô Phật đạo khả thành, hạ vô chúng sanh khả độ. Cái độ tức vô độ, thành tức vô thành. Sở dĩ hữu thuyết bình đẳng chân pháp giới, Phật bất độ chúng sanh. Thử giai ước tánh thể, bình đẳng nghĩa thuyết giả. Phần trước chúng ta đã từng nói qua, Phật nương vào hai đế thuyết pháp. Loại cách này nói là nương vào chân đế. Cái gọi là nương vào chân đế chính là nương vào chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật phàm phu chúng ta chưa có phát hiện ra, chưa có nhìn thấy. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chân tướng sự thật này. Nương vào trong chân tướng sự thật để nói, làm gì có phàm thánh. Có phàm thánh thì đây là hai pháp không bình đẳng. Cho nên Phật Pháp, Phật Pháp là gì? Đem chân tướng sự thật thấy đều làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi thì gọi là Phật Pháp. Chưa làm rõ ràng, chưa làm sáng tỏ thì không phải Phật Pháp. Định nghĩa của Phật Pháp là như thị, như thị. Rõ ràng rồi, sáng tỏ rồi, nói như thế nào cũng đúng, cũng không sai. Nói không Phật không chúng sanh là đúng, không nói sai. Vốn dĩ như vậy, nói có Phật có chúng sanh cũng đúng, cũng không có nói sai. Hiện tướng hiện thực như vậy. Một cái là nói từ trên thể, một cái là nói từ trên tướng. Nếu như chưa có biết rõ, nói như thế nào cũng sai. Gọi là mở miệng liền sai, động niệm liền trật. Bạn không hiểu rõ chân tướng sự thật. Bạn cho nó là thật, bạn không biết tất cả pháp không thật không hư. Chúng ta xem thấy ở trong Đàn Kinh, khi Lục Tổ Huệ Năng lìa khỏi Hoàng Mai, vào thời đó đại chúng ở trong tự diệu đối với Ngài rất không tin phục. Ngài mang y bát đi rồi, những người đó đều muốn đoạt y bát trở về. Ngài chạy vào trong nhóm thợ săn để lánh nạn. Lánh nạn 15 năm, thời gian không phải là ngắn. 15 năm. Vì sao rời khỏi nhóm thợ săn đến Quảng Châu, hiện nay là chùa Quang Hiếu, nghe thấy Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn. Pháp Sư Ấn Tông ở phương Nam cũng là Pháp Sư rất tài giỏi, rất nổi tiếng, giảng kinh thuyết pháp. Bên cạnh đại điện của cái chùa đó có cây cột cờ, trên cột có treo phướng, gió đang thổi, gió động, phướng động, có người đang tranh luận ở đó. Có người nói gió động, có người nói phướng động, hai người tranh luận không dứt. Ngài ở bên cạnh đã xen vào một câu nói, không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm nhân giả đang động. Không phải gió, cũng không phải phướng, là tâm của ông đang động. Người nghe lúc đó cảm thấy Ngài nói rất cao siêu, cũng đều rất khâm phục. Pháp Sư Ấn Tông nghe thấy rồi, khi giảng kinh xong xuống tiếp kiến Ngài, thỉnh giáo với Ngài. Biết Ngài là Lục Tổ của Thiền Tông, mới biết. Thế là liền thỉnh giáo với Ngài. Lúc Ngài ở Hoàng Mai, Hòa Thượng Nhẫn Ngũ Tổ giảng thiền định giải thoát như thế nào? Câu trả lời của Ngài cao minh. Thiền định giải thoát là hai pháp. Phật pháp là pháp không hai. Chúng ta ở chỗ này xem thấy vô phàm vô thánh, phàm thánh là hai pháp, Phật pháp là pháp không hai. Làm gì có phàm thánh chứ? Chỉ có một mùi vị. Nói với bạn có phàm có thánh, đây là nói đối với người mới học, là nói đối với người vẫn chưa có phá phân biệt chấp trước. Nói với bạn rất nhiều pháp tướng. Bồ Tát nói với bạn thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, đâu có nhiều như vậy. Vốn không một vật, chỗ nào dính bụi dơ. Tại vì sao kể ra một lô như vậy chứ? Bạn nên biết nghĩa thú của Phật thuyết pháp. Phật là dùng rất nhiều lời như vậy để hướng dẫn cho bạn. Đến cuối cùng hướng gì đâu vậy? Hướng về tâm địa thanh tịnh, một niệm không sanh. Tại vì sao Phật nói những danh từ này khiến bạn suốt ngày khởi vọng tưởng gì? Phật nói với bạn những danh từ pháp tướng này, bạn ở đây khởi vọng tưởng, so với bạn suốt ngày thị phi nhân ngã tham sân si là cao minh hơn nhiều. Bạn vọng tưởng không thể đoạn, Phật liền dùng một phương pháp khác để hướng dẫn bạn, để vọng tưởng của bạn hướng dẫn không cho rơi vào trong ba đường ác, không cho rơi vào trong luân hồi, mà vẫn cứ khởi vọng tưởng, đương theo kinh Phật mà khởi vọng tưởng. Cái phương pháp này rất tuyệt diệu, rất cao minh. Nhưng mà mục đích cuối cùng của Phật nhất định là muốn đem vọng tưởng của bạn dẹp sạch toàn bộ, khôi phục về tự tánh. Đây là mục tiêu cuối cùng của Ngài. Điều này ở trong Phật Pháp gọi đó là phương tiện thiện xảo. Nếu như là người thượng căn lợi trí thì lời Phật dạy họ là đơn giản dễ dàng rồi, không có nói những lời rườm rà này, nói thẳng ra, thế là rất đơn giản. Giống như Kinh Kim Cang đều là nói đối với người thượng căn lợi trí, không phải nói đối với người căn tánh trung hạ. Chưa nói bao nhiêu mà cảnh giới ở trên quả địa đều hoàn toàn hiển lộ ra rồi. Cho nên chúng ta phải biết Phật thuyết pháp thiện xảo. Vì thế Phật ở trong kinh nhiều lần nói với chúng ta, pháp mà Phật nói không được chấp trước. Bởi vì tất cả pháp nói ra đều là pháp do duyên sanh, không nghe nơi thể hoàn toàn không thể được. Nếu như bạn nghĩ được không nghe nơi thể hoàn toàn không thể được, thế chẳng phải pháp này bình đẳng, không có cao thấp hay sao? Tại vì sao chúng ta ở trong tất cả pháp nhìn thấy không bình đẳng, có cao thấp gì? Bởi vì chúng ta không biết nó là pháp duyên sanh, cũng không biết nó không ngay nơi thể, làm cho rằng là chân thật, như vậy mới có cao thấp. Bạn cần hiểu rõ cái đạo lý này. Cái đạo lý này hiểu rồi thì đoạn này là dễ dàng rồi. Không thánh không phàm, phàm thánh cái danh từ này là giả định. Làm gì có phàm thánh? Sao gọi là thánh vậy? Minh tâm kiến tánh liền gọi là thánh. Sao gọi là phàm vậy? Vô minh phiền não che lấp bản tánh, chúng ta liền gọi họ là phàm. Vô minh phiền não là thật sao? Là không phải. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta, bổn giác bổn hữu. Bổn giác là chân như bổn tánh, ở trong tự tánh vốn đầy đủ trí huệ bát nhã. Bất giác bổn vô, bất giác là vô minh. Phiền não vốn dĩ không có. Vốn dĩ không có thì làm gì có phàm thánh chứ? Cho nên từ trong tự tánh mà nhìn thì thật sự không có. Phàm thánh đều không có. Vô thánh vô phàm, bổn lai bình đẳng. Hiện nay có bình đẳng hay không vậy? Xin thưa với các vị, hiện nay quả thật là bình đẳng. Hiện tướng, đây là tướng của thập pháp giới. Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác bên dưới là chúng sanh lục đạo, vậy làm sao bình đẳng được chứ? Nó thật sự là bình đẳng. Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy bình đẳng vậy? Chúng ta làm mê ở trên tướng. Là giống như vừa mới nêu cái thí dụ này, lấy vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều bằng vàng. Chúng ta nhìn thấy cái đồ trang sức đã dính cái tướng này. Bồ Tát, Phật, mèo nhỏ, chó nhỏ, súc sanh, cái này không bình đẳng, tướng không bình đẳng. Nhưng mà bạn thử bàn luận giá trị thật kỹ, trọng lượng vàng như nhau, hàm lượng giống nhau, ra bên ngoài bán giá tiền bằng nhau, vì sao không bình đẳng được chứ? Là bình đẳng. Nhìn từ trên chất nó là bình đẳng, hình tướng bên ngoài không bình đẳng, thể thì bình đẳng rồi, thì tướng đâu có đạo lý nào không bình đẳng được chứ. Chỉ cần bạn không chấp trước liền bình đẳng ngay. Phàm phu chấp trước, bạn thử xem, dùng vàng là một pho tượng Phật, thế thì gây go rồi, hằng ngày nằm sấp ở dưới đất đó, chắp tay cúi lại. Nếu như là một cái tượng mèo nhỏ, chó nhỏ, họ ở đó sờ chạm một chút chứ tuyệt đối không cúi lại đó. Chẳng phải là thứ giống nhau hay sao? Đã dính tướng rồi, đã chấp tướng. Phật là thấy tánh, không chấp tướng. Thế là thập pháp giới thấy đều bình đẳng. Vô thánh là không chấp tướng Phật Bồ Tát. Vô phàm là không chấp cái tướng của phàm phu sáu cõi. Họ không chấp rồi thì thấy tướng chính là thấy tánh. Mười pháp giới là bình đẳng, làm gì không bình đẳng chứ? Tại vì sao Phật Bồ Tát không chấp tướng vậy? Tại vì sao chúng ta lại chấp tướng? Chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật. Họ đối với chân tướng sự thật hiểu rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, vô lượng vô biên sắc tướng. Những sắc tướng này là gì vậy? Đều là từ trong chân tâm bản tánh biến hiện ra. Chân tánh tại vì sao hiện ra nhiều tướng khác biệt như vậy? Khác biệt chính là nhân quả không đồng, sở dĩ là tướng tương tục. Nghiệp nhân, quả báo, sát na sanh diệt mà thôi. Sát na sanh diệt không phải sanh diệt thật. Sự thật là gì vậy? Sự thật là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt tại vì sao phải nói sanh diệt như vậy? Ý nghĩa của sanh diệt là sát na biến đổi. Biến đổi chứ không phải thật sự sanh diệt. Tướng vĩnh viễn không bị diệt. Nếu như mọi người nhất thời đối với ý nghĩa không thể hiểu được, chúng tôi vẫn phải nêu một thí dụ. Thí dụ vàng. Chúng ta một pho tượng Phật bằng vàng. Chúng ta hiện nay không muốn cái tượng Phật này. Tôi thích tượng Quan Âm Bồ Tát, đem cái tượng Phật này nấu chảy ra lại đúc thành tượng Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta liền nói tượng Phật diệt rồi, tượng Quan Âm Bồ Tát sanh rồi. Thật ra vàng vẫn là cái vàng đó. Bằng từ cái khối vàng đó mà nói, nó không có sanh diệt. Thậm chí là ta tượng Phật không cần nữa, bạn đem nó là một viên gạch vàng, là tướng của viên gạch. Bạn đem nó nấu thành một viên tròn thì nó có tướng của một viên tròn. Nó tóm lại đều có tướng ở trong đó. Tướng quyết định không bị diệt. Tướng bị biến đổi. Nói từ trên biến đổi, chúng ta gọi đó là sanh diệt. Thật ra không phải có sanh diệt thật sự. Sự thật là bất sanh bất diệt. Thân thể của chúng ta, nếu bạn nói sự thật, chúng ta cái thân thể này thật sự bất sanh bất diệt. Con người đó bị chết, chết rồi cái thân này của bạn cũng không có diệt. Hiện nay nhà khoa học biết thân thể là gì vậy? Là do rất nhiều tế bào tổ hợp. Tế bào là có như thế nào vậy? Tế bào là do rất nhiều nguyên tử tổ hợp. Nguyên tử là do điện tử tổ hợp. Điện tử là do hợp căn bản tổ hợp lại. Cái thân thể này hiện nay tồn tại, cái này là do duyên tụ. Tụ lại nó liền hiện hữu, tan rồi nó liền lìa khỏi. Chỉ là tụ tan, cái hình tướng này đang biến đổi. Thật ra những vật chất này không có diệt. Đâu có diệt, không có sanh diệt. Đây là khoa học hiện đại chúng ta biết, vật chất bất diệt. Cho nên nó chỉ là đang biến đổi. Phật Pháp nói rất rõ ràng. Duy thức sở biến, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Biến chính là quan hệ nhân quả. Cho nên chúng ta ở phần trước đã giảng qua, toàn bộ tất cả hiện tượng đều là giả, đều là sát na sanh diệt, hoàn toàn không thể được. Chỉ có nhân quả là thật. nhân quả bất không. Cho nên Phật mới dạy chúng ta vô trụ phải sinh tâm. Sinh tâm đạo lý là ở chỗ này. Cái lý sự này sâu vô cùng, phức tạp vô cùng. Chúng ta chỉ có thể nói một cách đại khái, hiểu rõ chân tướng sự thật. Mấy câu nói này là đều hiểu rồi. Thượng vô Phật đạo khả thành, hạ vô chúng sanh khả độ. Cho nên Phật độ tất cả chúng sanh hoàn toàn không có kể công bao giờ. Tôi đã độ bao nhiêu chúng sanh không có cái ý nghĩ này. Tại vì sao không có ý nghĩ này vậy? Chúng ta ở trong phần trước Kinh Kim Cang xem thấy Phật độ tất cả chúng sanh trong tâm rất sạch sẽ, chỉ chẳng có việc gì. Là làm mà không làm, không làm mà làm, tâm của Ngài thanh tịnh. Chúng ta nói tâm thanh tịnh, làm mà không làm, không làm mà làm, đều là nói từ trên tướng. Ở chỗ này là nói từ trên lý, là nói từ trên tánh thể. Đâu có Phật đạo có thể thành. Chẳng qua là bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả mà thôi. Buông rất sạch sẽ, chúng ta liền đặt cho đó một cái tên, gọi họ là Phật, thành Phật rồi. Thật ra thành Phật cái gì chứ? Vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả mà thôi. Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước liền gọi đó là phàm phu. Phàm thánh hóa ra là cái sự việc như vậy. Phật độ chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn họ tu hành chứng quả. Chúng sanh giác ngộ rồi, cũng đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, họ thành Phật rồi. Là do Phật độ họ thành Phật sao? Không phải, là họ tự mình buông xả, họ thành Phật rồi. Chúng sanh làm sao thành Phật gì? Tự giác, tự ngộ, tự độ, là tự mình thành Phật. Phật không có độ họ. Đây là hôm qua đã nói qua với các vị rồi. Phật chỉ là làm một cái tăng thượng duyên mà thôi. Thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, đều là do bản thân đầy đủ. Phật đâu có độ chúng sanh. Phật không độ chúng sanh. Độ tức vô độ, thành tức vô thành. Những lời nói này bên dưới còn có một câu: bình đẳng chân pháp giới. Chân chính là nhất chân. Phần trước nói là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là cảnh giới mà ở trên quả địa chư Phật Như Lai chứng. Hay nói cách khác, hoàn toàn của Phật Bồ Tát gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới làm sao chứng được vậy? Tâm bình đẳng liền chứng được ngay. Nhất chân pháp giới ở đâu vậy? Là ở ngay trước mặt. Chúng ta chẳng hề lìa khỏi. Thập pháp giới với nhất chân pháp giới là cùng ở với nhau. Tuy ở cùng nhau, chúng ta ngày nay thấy sáu cõi, không có nhìn thấy nhất chân pháp giới. Nguyên nhân do đâu vậy? Chúng ta cái tâm đó không đúng. Cái này vẫn phải dùng thí dụ để nói. Thí dụ chúng ta hiện nay tivi nhà nhà đều có. Singapore bao nhiêu nhà đài tôi không biết, giả định là nói 10 cái. Chúng ta nói 10 pháp giới, sống của 10 pháp giới đều phủ khắp ở trong cùng một cái không gian thập pháp giới. Bạn chọn cái kênh nào thì cái pháp giới này liền hiện tiền ngay. Là ý nghĩa như vậy. Mười kênh của nhà đài đều ở trên cái nút đó của bạn. Xem bạn chọn như thế nào mà thôi. Chọn cái nào thì cái đó liền hiện tiền. Bạn hỏi nhất chân pháp giới, nhất chân pháp giới là chỗ này. Nếu như chúng ta chọn đúng kênh rồi, hiện bày ra trước mắt chính là nhất chân pháp giới. Kênh của nhất chân pháp giới là tâm bình đẳng. Tâm phải thế nào mới bình đẳng vậy? Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xả liền bình đẳng ngay. Có vọng tưởng là không bình đẳng, có phân biệt là không bình đẳng, có chấp trước là không bình đẳng. Bạn sẽ không thể nhìn thấy cái hoàn cảnh sống đó của Như Lai các ngài. Chúng ta chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả thì hoàn cảnh sống của chư Phật Như Lai chúng ta lập tức liền nhìn thấy ngay, liền đạt được. Đây là thật, cái này không phải là giả, cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Từ đó cho thấy thập pháp giới không phải thật. Thập pháp giới là do thức biến, chính là do bạn vọng tưởng phân biệt chấp trước biến ra. Vọng tưởng phân biệt chấp trước sao có thể biến thành pháp giới Phật được? Bạn khởi vọng tưởng Phật liền biến thành pháp giới Phật, khởi vọng tưởng Bồ Tát liền biến thành pháp giới Bồ Tát, đều là vọng tưởng. Ngay cả Phật cũng không nghĩ nữa, vọng tưởng Phật cũng đoạn hết rồi, là nhất chân pháp giới. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chúng ta dạy chúng ta pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Pháp là Phật pháp, Phật pháp cũng không được chấp trước, cũng phải buông xả, giúp bạn đến nhất chân pháp giới. Nếu như toàn bộ tất cả đều buông xả rồi mà Phật pháp không buông xả được, hay nói cách khác, bạn ở thập pháp giới, trụ ở trong pháp giới Phật Bồ Tát, bạn vĩnh viễn không thể vào nhất chân pháp giới. Đây là rất xứng đáng với chúng ta pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Nói cho chúng ta biết Phật thuyết pháp cũng là do nhân duyên sanh, cũng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây thảy đều là từ trên tánh thể mà nói. Đây là nương theo chân đế mà nói. Quả thật là chân tướng của tất cả pháp. Phát tâm Bồ Tát thông đạt thử nghĩa, ưng dĩ vô năng, vô sở vô pháp, vô ngã chi tâm, tu nhất thiết thiện pháp, nải năng như thị nhi chứng giả. Phát tâm Bồ Tát là chỉ phát tâm vô thượng Bồ Đề mà nói, là giống như lời mà tôn giả Tu Bồ Đề vừa mở đầu bản kinh nói: người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là phát tâm Bồ Tát. Bồ Tát như vậy vô cùng hiếm có. Bồ Tát như vậy nhất định được tất cả chư Phật hộ niệm. Hay nói cách khác, họ phát đại tâm như vậy thì tất cả chư Phật Như Lai đều muốn giúp đỡ họ thành Phật. Tâm họ phát là tâm thành Phật. Cái này phải thật phát mới được. Phát ở ngoài cửa miệng, ở trong tâm không có, cái đó không được. Cái đó không được chư Phật Như Lai gia trì. Phải chân thật phát tâm. Bạn thật sự phát cái tâm này, bạn phải thông đạt nghĩa này. Cái nghĩa này là gì vậy? Nói chỗ gần chính là không Phật, không chúng sanh, không thánh, không phàm. Đây là nói từ chỗ gần. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Nếu từ chỗ xa mà nói, Đạo lý mà bản kinh từ đầu đến cuối nói, bạn cần sáng tỏ, bạn cần thông đạt. Bởi vì đối tượng mà bản kinh nói chính là vì người phát tâm vô thượng Bồ Đề, muốn thành Phật quả, cứu cánh viên mãn mà nói. Đối tượng của Phật là nói đối với họ. Thông đạt nghĩa này là giải ngộ. Chúng ta nói khai ngộ, họ hiểu rõ rồi. Cần phải như thế nào mới có thể viên mãn thành Phật? Họ hiểu được. Hiểu được, nếu không tu thì không có tác dụng. Giải ngộ, bạn hiểu rõ rồi, bạn làm không được cũng vô ích. Dưới đây muốn dạy bạn làm. Bạn cần phải làm như thế nào vậy? Nắm vững cái nguyên tắc này. Giữ vững cái nguyên tắc này, bạn vẫn sinh hoạt, bạn vẫn sống, bạn vẫn làm công việc của bạn bình thường. Bất luận bạn là ở ngành nghề nào, quyết định không trở ngại công việc, vẫn cứ suốt ngày xã giao bình thường. Chỉ cần giữ vững cái nguyên tắc này là bạn có thể thành Phật. Mấy cái nguyên tắc này, không năng không sở, ở trong tâm của bạn không được có ý nghĩ năng sở. Không pháp không ngã. Pháp ngã là nói chấp trước. Các vị phải biết năng sở là vô minh, ngã pháp là phiền não. Không năng, không sở, không pháp, không ngã, chính là chúng ta nói là bạn phải lìa phiền não chướng, phải lìa sở tri chướng. Năng sở là sở tri chướng. Các pháp với ngã là phiền não chướng. Bạn phải phá hai chướng. Hai chướng phá ở chỗ nào vậy? Trong đời sống, mặc áo, ăn cơm, làm việc, đối nhân xử thế, là ở trong những chỗ này. Phải thật sự làm được. Không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Tu tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp, chỉ cần bạn làm được không năng, không sở, không pháp, không ngã. Hay nói cách khác, lấy câu phía trước của Kinh Kim Cang, chỉ cần bạn thật sự có thể làm được. Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, thì bất luận bạn làm việc gì cũng là thiện pháp. Bạn mặc áo là thiện pháp, ăn cơm cũng là thiện pháp. Không có gì không phải là thiện pháp. Nếu như bạn có nhân, có ngã, có chúng sanh, có thọ giả, thì bạn đọc Kinh Kim Cang cũng không phải thiện pháp. Không có gì là thiện pháp. Vì sao vậy? Bạn vẫn làm phàm phu, bạn không thể ra khỏi tam giới, bạn không thể minh tâm kiến tánh, thì đâu gọi là thiện được chứ. Các vị cần phải hiểu rõ cái đạo lý này, bạn mới biết thế nào gọi là tất cả thiện pháp. Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, bạn thử nghĩ xem, là không có gì không phải thiện pháp. Nhi hành thiện pháp, tu tất cả thiện pháp, sự việc nó là như vậy. Như vậy bạn liền chứng được ngay. Như thị nhi chứng. Chứng cái gì vậy? Nhất chân pháp giới, minh tâm kiến tánh, thánh chi thành thánh, phàm chi thành phàm. Đoạn này là chúng ta nói từ trên tướng. Phần trước bạn xem, bạn phải làm sao để lý giải, phải làm thế nào để tu. Cái nguyên tắc này đã nói ra rồi. Thánh nhân chi sở dĩ thành thánh, phàm nhân sở dĩ thành phàm. Chánh do ư nhất hữu niệm, nhất vô niệm. Khác biệt là ở chỗ này. chư Phật Bồ Tát vô niệm, phàm phu lục đạo hữu niệm. Hữu niệm là phàm phu. Có niệm gì vậy? Ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đây là Phật đem toàn bộ tất cả niệm quy nạp thành bốn loại lớn này. Toàn bộ tất cả ý nghĩ, vọng tưởng của chúng sanh, tóm lại không ra khỏi bốn loại lớn này. Chỉ cần bạn có niệm, bạn chính là phàm phu. Vô niệm chính là Phật Bồ Tát. Khởi niệm tiện hữu cao hạ. Bởi vì bạn có niệm, lục đạo có cao thấp, trời là cao nhất. Tiếp đó đến người, sau đó súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục dưới cùng. Có niệm liền có cao thấp. Hướng lên trên nữa, tứ thánh cũng có cao thấp. Phật cao nhất, tiếp đó Bồ Tát, tiếp theo nữa là Duyên Giác Thanh Văn. Có niệm mới có cao thấp. Phật nói với chúng ta, Bồ Tát có 51 cái cấp bậc, có cao thấp. 51 cái cấp bậc. Tại vì sao họ có 51 cái cấp bậc gì? Bởi vì họ có niệm. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô binh, đó chính là niệm của họ. Cái vọng niệm đó của họ chưa có đoạn sạch sẽ. Một phẩm vọng niệm vi tế đó, nếu như đoạn sạch rồi, buông xả xả sạch rồi, họ liền thành Phật ngay. Đó hoàn toàn là vô niệm.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.